This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy mời quý vị tham gia chương trình Người Việt hiểu luật Mỹ với luật sư Phương Trần. Luật sư Phương Trần là tiến sĩ tại trường luật Southern Methodist University SMU, đã hành nghề trên 5 năm và từng được tòa Probate Court tại Dallas Carlton County bổ nhiệm xử lý các hồ sơ về thủ tục phân chia tài sản. Ngoài ra cũng được bổ nhiệm là luật sư bào chữa hình sự cho tòa Collin County. Ngoài các lĩnh vực trên, văn phòng còn đảm nhiệm hồ sơ ly hôn, di trú và tai nạn xe cộ. Nếu quý vị có những nhu cầu cần về phương diện này, quý vị có thể liên lạc với luật sư Phương Trần ở số điện thoại 972-708-1036, 972-708-1036. Vâng, và bây giờ từ phòng VM, anh Huy xin được chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào luật sư Phương Trần.
Dạ, xin chào anh Huy và quý thính giả.
Hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ, Phương rất là khỏe. Anh Huy có khỏe không ạ?
Vâng, cảm ơn. Anh Huy rất là khỏe. Thì trong những lần trước thì chúng ta cũng nói về những cái vấn đề khác nhau, nhưng mà lần này thì đặc biệt á, thì xin luật sư sẽ nói về cái vấn đề tai nạn xe cộ. Thì bây giờ cái câu hỏi đầu tiên mà anh Huy muốn đặt ra đó, thì khi bị tai nạn xe cộ đó thì cái việc đầu tiên chúng ta phải làm gì, thưa luật sư Phương Trần?
Dạ, thưa anh Huy, cái việc đầu tiên mà mình nên làm đó chính là mình gọi cảnh sát, gọi 911. Mình có thể thông báo cho 911 biết là hiện nay mình có bị thương hay không, tại vì là cái sức khỏe của mình đó là cái hàng đầu. Để mình, nếu mà trong trường hợp mình có bị thương đó, thì cảnh sát họ sẽ điều phối ambulance tới để họ có thể giúp chữa trị cho mình ngay lập tức. Và ngoài ra đó là khi mà cảnh sát tới đó, thường là họ có trang bị các cái thiết bị ghi hình, ghi âm ngay trên cái người của họ. Thì cái đó nó là các cái thiết bị đó nó gọi là body cam. Còn một số các cái xe của cảnh sát đó cũng gắn luôn cả dash cam nữa. Cho nên là nếu như mà trong trường hợp nào đó mà mình có cái vấn đề ví dụ như là đèn xanh, đèn đỏ mà hai bên có vẻ là không có thống nhất với nhau việc ai là cái người có lỗi đó, thì thực sự đó là cái khi mà mình nói chuyện với cảnh sát và bên kia nói chuyện với cảnh sát đó, thì là cảnh sát sẽ thâu hình lại cái cách cung cách nói chuyện của mình và cái cách nói chuyện của cái người kia. Và như vậy đó, thì khi mà mình coi lại các cái video này đó, thì mình có thể đánh giá xem là bên nào họ đáng tin hơn. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai, khi mà mình gọi cảnh sát tới đó, thì mình nên yêu cầu là cảnh sát phải lập một biên bản cho mình, chứ không phải là chỉ để cho hai bên trao đổi thông tin đâu. Tại vì khi mà bên cảnh sát họ lập biên bản đó, là họ sẽ lấy cái driver license và cái thông tin bảo hiểm của bên của hai người. Nếu như mà trong trường hợp cái người bên kia đụng xe mình mà không có bảo hiểm đó, mà họ lại sử dụng cái giấy tờ giả đó, Ví dụ như là họ mua bảo hiểm rồi sau đó họ cancel mà họ vẫn có cái giấy chứng nhận là họ có mua bảo hiểm, thì thường là cảnh sát khi mà họ lập biên bản report đó, là họ cũng có thể là họ sẽ điều tra được xem là thực sự cái người này có bảo hiểm hay không. Chứ nếu như mà mình để cho mình giải quyết với cả cái người bên kia không thôi và chỉ có trao đổi thông tin rồi để người kia đi đó, thì có khả năng là họ không, cái người bên kia họ không có bảo hiểm. Và như vậy thì lúc đó cái việc mà mình yêu cầu đòi bồi thường rất là khó.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Thì trong cái vấn đề mà khi mà mình bị tai nạn hoặc là cảnh sát tới như vậy á, thì xin luật sư có thể nói rõ thêm chút xíu là mình có nên trao đổi những giấy tờ trực tiếp đối với cái người bên kia không?
Nếu như mà bên kia có đụng mình và mình có đụng người ta thì chắc chắn là mình nên luôn luôn cái nghĩa vụ mà trao đổi thông tin là nghĩa vụ của mình và nghĩa vụ của bên kia. Còn cái việc cảnh sát tới hay không đó thì thực sự thì mình nên chờ cảnh sát tới, tại vì là cảnh sát sẽ hỗ trợ cho mình. Nếu như mà trong trường hợp mà bên kia có cái thái độ hù dọa đối với mình, tại vì một số người đó là có thể là thấy mình lái xe hoặc là những cái người phụ nữ mình lái xe đó thì có thể là họ có một số các cái thái độ mà không hay đối với mình đó, thì mình nên có cảnh sát tới thì họ có thể giúp đỡ cho mình. Còn việc trao đổi thông tin thì chắc chắn là mình nên luôn luôn là mình nên lấy thông tin của bên kia, và mình nên lấy các cái thông tin về driver license này, cái bằng lái xe của họ là một này, cái thứ hai đó là số điện thoại của họ, và cái thứ ba đó là cái bảo hiểm của họ.
Dạ vâng, thì cũng có một vài người đó khi mà họ lấy cái thông tin như vậy trong quá khứ đó, thì đôi khi cái người bên kia họ lỗi, nhưng mà họ phải đưa một cái giấy tờ nào của ai đó mà nhiều khi nhất là thời gian mà đụng vào ban đêm, rồi nhìn không kỹ, mình cứ cầm cái tờ đó rồi mình ghi vô, nhưng sau khi mà gọi lại thì cái người mà mình lấy cái thông tin đó thì lại không phải là người đụng mình. Thì không biết là luật sư đã có những cái trường hợp như vậy hay chưa?
Dạ thưa anh Huy, thì thực sự cái trường hợp như vậy thì cũng đã có xảy ra rồi. Cho nên đó là rất là quan trọng là khi mà mình mà bị đụng xe thì mình nên gọi cảnh sát tới hỗ trợ mình. Tại vì khi mà cảnh sát họ điều tra đó, họ có thể điều tra luôn là cái người lái xe này có phải là cái người mà họ ghi nhận ở trên giấy tờ hay không. Tại vì khi mà họ đưa ra một cái giấy tờ giả như vậy đó, có nghĩa là không những họ vi phạm luật giao thông, họ còn vi phạm cả luật hình sự nữa. Tại vì là khi mà họ đưa ID giả ra đó thì là đó là một cái lỗi về hình sự mà cảnh sát có thể bắt tạm giam cái người đó được. Ngoài ra một cái điểm nữa đó là anh Huy nêu ra rất là hay, đó là cái việc là họ sử dụng một cái giấy tờ của cái người khác và bảo hiểm cũng không có trùng nữa. Thì trong cái trường hợp như vậy đó thì có thể là bên bảo hiểm mà họ đưa ra họ sẽ không có chấp nhận cái không có chấp nhận bồi thường cho cái hồ sơ của mình, mặc dù là bên kia là cái người có lỗi. Trong trường hợp như vậy đó thì thường là Phương nên khuyên là khi mà khách hàng có mua bảo hiểm đó thì nên mua bảo hiểm hai chiều. Tại vì là mình ở Texas cho nên là thực sự thì có rất là nhiều những cái người mà nhập cư trái phép ở đây. Khi mà họ nhập cư trái phép ở đây đấy thì là có thể là họ cũng không có mua bảo hiểm luôn. Cho nên là khi mà mình mua bảo hiểm ở Texas thì mình nên mua bảo hiểm hai chiều thay vì là một chiều. Tại vì khi mà cái người bên kia mà họ không có bảo hiểm thì bảo hiểm của mình sẽ đứng ra để bảo vệ cái lợi ích của mình.
Vâng, cảm ơn luật sư. Một cái ý kiến của luật sư nói rất là hay. Có nghĩa là quý vị nên mua bảo hiểm xe cộ hai chiều, tức là full cover. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp là sau cái tai nạn thì chúng ta có nên đi khám bệnh liền ngay hay không?
Dạ, mình rất là nên đi khám bệnh liền. Tại vì là mình nên kiểm tra xem là cái người thể trạng của mình như thế nào. Tại vì khi mà sau khi mà mình bị đụng ngay lập tức đó thì cơ thể có những cái phát sinh là mà mình tự mình không có nhận biết được, tại vì trong lúc đó là mình rất là run và mình rất là hồi hộp, cho nên là mình nên đi khám nhanh nhất có thể. Mình nên đi kiểm tra, ví dụ như là mình mà có biểu hiện là mình đang chuẩn bị ói rồi đó, là có nghĩa là mình có thể bị chấn thương về não bộ. Mặc dù là mình không có những cái biểu hiện triệu chứng như là bầm dập ở bên ngoài, nhưng mà có thể là đã có những cái vấn đề về bên trong rồi. À, ngoài ra đó, nếu như mà trong trường hợp mà mình chờ đi khám quá là lâu đó, thì mình lại sẽ có một cái nó gọi là gap in treatment, có nghĩa là mình có cái khoảng trống khi mà mình bị tai nạn và bị thương, rồi mình chờ tới khi nào mà lấy được biên bản cảnh sát đó, thì có thể cái thời điểm chờ đó nó có thể mất một tuần. Như vậy đó thì là nó có cái một cái gap, có một cái khoảng cách mà bên bảo hiểm đó, một trong những cái lý lẽ mà họ sử dụng để chống lại mình, đó là cái gap in treatment. Cho nên là rất là quan trọng, đó là mình nên đi khám ngay. Thứ nhất là bảo vệ cho cái sức khỏe của mình. Cái thứ hai nữa đó là để hạn chế cái việc mà bên sử dụng, bên bảo hiểm người ta sử dụng cái gap in treatment để chống lại mình khi mà mình đòi bồi thường.
Vâng, cảm ơn luật sư. Vừa rồi thì luật sư có nói rằng là sau tai nạn đó thì chúng ta nên đi khám bệnh liền. Thì như vậy sẽ tránh được những cái rắc rối mà hãng bảo hiểm bên kia họ có thể dựa vào để họ từ chối bồi thường cho mình. Rồi ngoài ra là sau khi mà mình mà có tai nạn thì thường thường chúng ta hay trao đổi về thông tin và dĩ nhiên là có lấy số phone của họ. Và bây giờ bình thường như vậy mình về nhà tới nhà rồi thì bên đối phương bên kia đó họ gọi điện thoại, họ muốn hỏi mình cái này cái kia, hay nói một cách khác là họ muốn thương lượng hay là đàm phán với mình, thì như vậy mình có nên thương lượng với họ hay không?
Mình không có nên thương lượng với họ, tại vì là khi mà mình vừa mới về nhà đó, mình cũng không có biết thể trạng thương tích của mình tới đâu. Thường là những cái thể trạng mà thương tích của mình đó, nó sẽ xuất hiện rất là có thể là 2 đến 3 ngày là mình bắt đầu cảm thấy trong người là bắt đầu có vấn đề rồi. Nhất là những cái chấn thương về phần mềm đó, thì là ngay cái lúc ban đầu mình không có biết đâu. Nhưng mà tới 2 đến 3 ngày sau là các cái triệu chứng nó mới bắt đầu bộc phát lên. Đó, cho nên là khi mà mình giải quyết sớm với cả bên kia đó, thì có thể là mình không có biết được cái triệu chứng của mình tới đâu hết cả. Cho nên là mình không có nên điều đình với cả họ. Cái thứ nữa đó là khi mà mình nói chuyện với họ đó, là nếu như mà mình chỉ cần nói sơ hở một chút thôi đó, là họ có thể là họ sẽ trở mặt và họ sẽ nói là cái lỗi này là cái lỗi của mình gây ra như thế này. Hoặc là lúc mà mình nói chuyện với họ đó, thì mình có thể là tại vì là mình lịch sự, thì mình có thể mình nói là mình không có vấn đề gì cả, I'm fine, tức là mình không có bị bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà thực sự đó thì là cái thể trạng của mình sau này mình bắt đầu các cái chấn thương nó mới bắt đầu lộ diện ra. Như vậy đó thì là khi mà mình ban đầu mà thì mình nói chuyện với cả họ là mình ổn, mình không có vấn đề gì, thì là họ sẽ sử dụng cái lời nói đó để chống lại mình, rồi họ có thể nói là mình bịa ra những cái triệu chứng như thế này. Nhưng mà thực sự thì không phải như vậy, tại vì là một số các cái triệu chứng chấn thương phần mềm nó sẽ kéo dài 1 đến 3 ngày là bắt đầu mình mới cảm nhận được cái triệu chứng của nó.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Như vậy thì thưa luật sư, sau khi mà tai nạn xảy ra thì bao lâu mình nên gọi cho bảo hiểm công ty bảo hiểm của mình? Và cái phần thứ hai là nếu mà bảo hiểm của công ty bảo hiểm bên kia đó họ gọi cho mình thì mình phải làm gì, thưa luật sư?
Dạ, khi mà mình bị tai nạn sau rồi đó thì mình nên thực sự đó thì mình nên liên lạc với cả bên văn phòng luật sư. Tại vì khi mà mình liên hệ với cả văn phòng luật sư đó thì là văn phòng luật sư thường là sẽ chuẩn bị cho mình những cái câu hỏi mà mình có thể bị hỏi. Đó là rất là quan trọng, là khi mà mình đã có cái sự chuẩn bị trước rồi đó, thì khi mà mình bị hỏi những cái câu hỏi như thế này thì mình có cái cách, mình biết cách để trả lời, và mình trả lời một cách rất là rõ ràng, rành mạch để cho bên kia họ không có thể bắt lỗi được mình. Đó, tại vì toàn bộ những cái lời cuộc điện thoại đối với bên bảo hiểm là toàn bộ đều được thâu âm hết. Cho nên là khi mà mình trả lời là mình đã phải chuẩn bị sẵn trước rồi, là xem là họ có thể là họ hỏi những câu hỏi như thế nào, và những cái câu hỏi nào mà họ hỏi mà mình không có nên trả lời, là lúc đó là văn phòng luật sư và là luật sư thì đã phải chuẩn bị sẵn cho khách hàng của mình là những câu hỏi này thì mình không có nên trả lời. Ví dụ như là cái câu hỏi mà về chấn thương đó, thì mình không có thể nào mà mình trả lời ngay lập tức được. Tại vì là mình phải chờ xem là bác sĩ họ chẩn đoán cái bệnh trạng của mình như thế nào đã.
Vâng, cảm ơn luật sư. Như vậy bây giờ nếu mà có một cái trường hợp như thế này, nếu mình e ngại, nếu mình mà e ngại cái vấn đề mà công ty bảo hiểm bên kia gọi cho mình á, mà đôi khi mình không có nắm vững, cho dù là mình đã có tham khảo với luật sư của mình rồi, nhưng mà có thể vì lý do là mình ngại ngùng, là nhiều khi cái cách mình trả lời có thể là không có phù hợp, có thể là gây bất lợi cho mình, hoặc là tiếng Anh của mình là cũng không đủ để trả lời chính xác cho họ, thì mình có thể từ chối trả lời những câu hỏi của hãng bảo hiểm bên kia không, thưa luật sư?
Dạ, thì cái này là cũng tùy trường hợp thôi nha anh Huy. Tại vì là nếu như mà trong trường hợp mà mình đã có đủ các cái bằng chứng mà bên văn phòng luật sư họ thu thập đủ bằng chứng đó, ví dụ như là bên văn phòng luật sư thường sau khi mà nhận được cái thông báo là khách hàng của mình bị tai nạn như thế này, thì là ngay lập tức là văn phòng luật sư đã phải gửi thông báo đến bên cảnh sát để họ có thể họ giữ lưu lại những cái hình ảnh thâu âm ghi hình từ phía bên cảnh sát rồi để nộp lại cho bên văn phòng luật sư. Khi mà văn phòng luật sư mà nhận được những cái tình tiết như thế này rồi đó, là mình có thể mình gửi cái tình các cái bằng chứng đó cho bên bảo hiểm. Thì lúc đó là bên bảo hiểm bên kia họ coi bằng chứng như thế này là họ đã cảm thấy là đủ rồi, không cần thiết phải nói chuyện với thân chủ của mình. Nhưng mà có một số trường hợp là nếu như trong trường hợp mà mình không có bằng chứng gì đó, thì mà bên kia từ chối nhận lỗi, thì có khả năng là mình nên nói chuyện với bên bảo hiểm bên kia. Và mình về mặt tiếng Anh đó thì mình đừng có ngại, tại vì là bên bảo hiểm bên kia bao giờ cũng sẽ phải cung cấp cho mình một cái người thông dịch viên qua điện thoại đó. Và khi mà mình trả lời câu mình có trả lời với bên bảo hiểm bên kia đó, thì thường là luật sư của mình sẽ hiện diện, có đại diện với mình khi mà mình nói chuyện với cả bên bảo hiểm bên kia, để nếu như mà trong trường hợp mà những cái người thông dịch viên đó mà dịch sai, thì là lập tức cái người luật sư mà hiểu được tiếng Việt đó thì là họ sẽ nhắc luôn cái người thông dịch viên ở trên điện thoại đó là anh dịch cái này là sai rồi. Đó thì mình sẽ thông báo với cả bên bảo hiểm bên kia là cái người thông dịch viên này dịch không có chính xác, thì mình đã có thể là mình đã lưu lại cái lời lời của cái người thông dịch viên đó và cái lời của khách mình nói như thế nào. Đó thì đó là cái điểm lợi khi mà mình thuê một cái văn phòng luật sư mà có luật sư nói được tiếng Việt, hoặc là nhân viên của luật sư có nói tiếng Việt, thì sẽ trợ giúp cho mình khi mà mình trả lời và nói chuyện điện thoại với cả bên bảo hiểm bên kia.
Vâng, cảm ơn luật sư. Một cái vấn đề nữa là thì trong khoảng bao lâu thì mình có thể có quyền để mà khai báo, tức là claim cái vụ tai nạn này, thưa luật sư?
Dạ, thường đó là mình nên khai báo cái vụ tai nạn này sớm nhất một cách có thể. Và sau đó đó thì là trong cái quá trình mà mình đi khám, hoặc là mình đi khám xong xuôi rồi đó, thì là mình có thể bắt đầu nộp dần các cái receipt, những cái thông tin bệnh án của mình và những cái chi phí mà mình phải bỏ ra đó. Thì rất là quan trọng là mình nên lưu ý là mình chỉ có 2 năm để mình có quyền thưa kiện thôi. Còn nếu như mà quá 2 năm kể từ cái ngày mà mình bị tai nạn đó, thì là mình sẽ bị vượt quá cái thời hiệu khởi kiện. Và sau 2 năm rồi thì mình sẽ không còn quyền để mà mình khởi kiện, mình thưa kiện bên kia được nữa. Cho nên là nếu như mà trong trường hợp mà mình đi khám xong xuôi rồi và các cái biên bản, các cái chi phí và hồ sơ bệnh án đã được gửi cho bên kia đó, thì mình nên điều đình một cách sớm nhất có thể. Và nếu như mà trong trường hợp mà không có điều đình được đó, thì mình nên thưa kiện ngay lập tức.
Vâng, có một cái trường hợp không có dính dáng tới cái vụ tai nạn nhiều, hay mình nói chung là mình phòng ngừa. Thí dụ như bây giờ như thế này, trên một cái đoạn đường vắng vào ban đêm, mà có thể là khu đó không chắc là sẽ có những camera dọc đường. Tại đèn đỏ, một cái người ở phía trước, họ muốn tạo một cái hiện trường giả để ăn tiền của bồi thường, của bảo hiểm. Thì bất ngờ thì là khi mà đèn xanh bắt đầu thì thay vì họ chạy tới đó, thì họ gài số chạy lui. và họ sẽ đụng vào mình. Thì thường thường là người ta nói rằng là ai mà đụng phía sau xe khác á, thì là mình có lỗi. Thì để tránh những cái vấn đề đó thì có người khuyên là chúng ta nên trang bị một số máy móc trong xe để hỗ trợ cho cái lẽ phải của mình. Thí dụ đúng như rồi. Là chúng ta gắn camera, thì thưa luật sư cái đó có lý hay không và chúng ta có nên làm hay không thưa luật sư?
Dạ, chắc chắn là mình nên luôn luôn gắn cái camera trong cái xe của mình. Tại vì thực sự đó là những cái trường hợp như vậy là đã có xảy ra rồi. Thứ nhất, và cái thứ hai nữa đó là cái đèn xanh đèn đỏ là một trong những cái nguyên nhân mà xảy ra các cái vụ tai nạn nghiêm trọng hàng đầu đó, mà lại rất là hay bị tranh chấp. Tại vì là có người thì nói là mình đang đi đèn xanh, còn cái người kia thì nói là họ vượt đèn, có cái người kia thì là vượt đèn đỏ. Cho nên là thực sự đó thì mua một cái máy camera mà để ở trong xe đó, nó không có cái chi phí nó rất là nhỏ, nó chỉ có 40-50 đồng thôi. Và thậm chí là có một số các cái loại camera đó, là kể cả là khi mà mình không có ở trong xe mà có ai đó mà tông vô cái xe của mình, thì tự nhiên cái xe, cái camera đó nó bật lên để lưu lại cái thông tin của cái chụp lại cái hình của cái xe mà đã đụng mình trong lúc mà mình để xe ở trong cái parking lot đó. Cho nên là rất là tiện lợi, do là mình nên có một cái camera để phòng hờ và bảo vệ cho cái lợi ích của mình.
Vâng, cảm ơn luật sư đã chia sẻ trong cái chương trình Người Việt hiểu luật Mỹ ngày hôm nay. Quý thính giả nếu có cần đến những dịch vụ của luật sư về thí dụ như ly hôn, di trú và tai nạn xe cộ v.v., quý vị có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Phương Trần tại số 972-708-1036, 972-708-1036. Văn phòng của nữ luật sư Phương Trần có tên là Trần Fawcett Law PLLC, tọa lạc tại 100 North US 75 Central Expressway 1000, Suite 416, Rick Johnson, Texas 75080. Trước khi rời làn sóng, anh Huy xin được cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Người Việt hiểu luật Mỹ với luật sư Phương Trần. Và một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Dạ, cảm ơn anh Huy, cảm ơn và xin chúc anh một buổi tối tốt lành.